Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 86. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 33 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Chúng ta thấy qua phân đoạn Kinh Thánh này, dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô được trình bày rất là rõ ràng, định ý của nội dung đơn giản và trực tiếp, và chúng ta có thể thấy rằng đơn vị tư tưởng được chia ra làm 3 phần, nghĩa là có 3 phần chính, 3 phần ý chính nối kết với nhau, đưa ra một mô hình rõ ràng về căn bản của Chúa ban cho hôn nhân. Đầu tiên là những lời giáo huấn cho các người làm vợ, từ câu 22 đến câu số 24 và câu số 33. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của những lời giáo huấn cho các người vợ này để xem xét ý nghĩa và phần áp dụng của những câu như là phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Tất cả những điều này cần phải được giải thích qua những chi tiết mà sứ đồ Phaolô dùng để dạy dỗ. Nhưng chúng ta có thể tóm tắt ý chính của lời giáo huấn cho các người vợ như sau. Người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Đơn vị tư tưởng thứ hai là lời giáo huấn cho các người làm chồng, từ câu 25 đến câu số 30. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Một lần nữa, có rất nhiều chi tiết mà chúng ta phải quan tâm đến và giải thích đúng theo ý định của Đức Thánh Linh đã dùng ngòi bút của sứ đồ Phaolô để giáo huấn chúng ta. Những chi tiết bày tỏ công việc ân điển làm trong đời sống của người chồng đối với vợ. Hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình về hội thánh để khiến hội nên thánh. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Những lời giáo huấn cho những người làm chồng có thể được tóm tắt như sau. Chồng phải yêu vợ với sự săn sóc, cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Chồng phải yêu vợ với sự săn sóc, cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Và đơn vị tư tưởng số 3 là những lời giáo huấn cho hôn nhân liên hệ đến sự mầu nhiệm giữa Chúa và hội thánh. Từ câu 31 đến câu số 32. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Đây là những lời giáo huấn cho hôn nhân, tóm tắt như sau. Hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh. Hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh. Cho nên chúng ta thấy được mô hình của Thánh Kinh cho hôn nhân được bày tỏ trong 3 điểm chính mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập. Thứ nhất, người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Thứ hai, chồng phải yêu vợ với sự săn sóc, cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Và thứ ba, hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh. Tôi nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Thứ hai, chồng phải yêu vợ với sự săn sóc, cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Thứ ba, hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh. Bây giờ chúng ta muốn đi chi tiết hơn về phần giáo huấn của sứ đồ Phaolô qua từng điểm một trong dàn bài mà chúng ta vừa mới thiết lập. Thứ nhất, người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Qua nguyên tắc này, sứ đồ Phaolô muốn thiết lập cương vị và ưu tiên của người làm vợ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Với sự nối kết với kết quả khi người vợ đi đúng vào trong cương vị của mình và thi hành đúng ưu tiên mà Chúa dành cho mình, đó là phước hạnh cho gia đình, nhưng cũng là sự thỏa nguyện, vui thỏa của tấm lòng của người làm vợ. Tôi nói hơi nhanh, có lẽ chúng ta nghe chưa kịp cho nên cần nhắc lại. Đó là khi lời Kinh Thánh dạy về cương vị và ưu tiên của người làm vợ, tức là người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa, thì kết quả không phải chỉ là hạnh phúc của gia đình, nhưng cũng là sự thỏa lòng, thỏa nguyện cho chính người làm vợ. Và hơn thế nữa, môi trường của gia đình sẽ là nơi mà Chúa có thể sử dụng gia đình cho công việc của Chúa, cho mục đích của Chúa, cho vương quốc Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này bởi vì khi nói về sự vâng phục, nhất là dạy dỗ và đòi hỏi người làm vợ phải kính nể chồng và vâng phục chồng dưới sự lãnh đạo của chồng, ngay cả ở trong Chúa thì hình ảnh nối kết ít khi nào là sự thỏa lòng của người vợ hay là sự thỏa nguyện của người vợ. Cho nên đây là điểm thay đổi then chốt đầu tiên mà chúng ta cần phải thiết lập. Đó là khi chúng ta nói về lời dạy của Kinh Thánh trong sự liên hệ với những nguyên tắc mà thiết lập trong lời Chúa để chúng ta có thể biết được ý Chúa mà làm theo, thì chúng ta ít khi nghĩ rằng đây là phương cách Chúa dùng để đem lại sự phước hạnh cho đời sống, sự vui mừng, sự thỏa nguyện sâu xa trong tấm lòng của những người đi trong đức tin và đi trong sự vâng phục. Bình thường chúng ta nghĩ rằng đây là những gánh nặng phải gánh, những khổ nạn phải mang, những điều nặng nề phải chịu đựng. Không, chúng ta muốn thiết lập nguyên tắc rõ ràng trong lời Chúa, đó là những người sống theo lời Chúa, đi theo lời dạy của Chúa, vâng phục lời Chúa thì sẽ được thỏa nguyện, thỏa lòng và hưng thạnh trong đời sống của mình. Chúng ta quen thuộc với Thi Thiên đoạn số 1, là đoạn Kinh Thánh thiết lập nguyên tắc này một cách hết sức là rõ ràng. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Trong sự nối kết với bài học về liên hệ gia đình mà chúng ta đang học, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng nguyên tắc này áp dụng cho liên hệ gia đình, là những người học tập đứng trong cương vị và ưu tiên Chúa sắp đặt cho mình, cho gia đình mình, cho chồng mình, cho vợ mình, và bằng lòng khước từ, không đi theo đường lối của sự khôn ngoan của thế gian, chẳng đứng trong con đường của văn hóa xã hội, không bị rập khuôn vào nhân sinh quan của thế giới chung quanh, nhưng để làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, vui mừng trong lời của Chúa, suy gẫm, áp dụng, làm theo. Với lòng trông cậy và hoàn toàn giao phó cho Chúa, thì Chúa bảo đảm rằng người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Đây là lời Chúa hứa bảo đảm cho người làm vợ, người làm chồng. Đây là phước hạnh Chúa muốn đong đầy cho gia đình và tất cả những mối liên hệ trong gia đình đó. Khi gia đình sống trong lời của Chúa, đặt để thứ tự ưu tiên của tất cả những quyết định của mình dưới sự hướng dẫn của lời Chúa, thì phước hạnh của Chúa sẽ đeo đuổi gia đình đó, sẽ sanh bông trái và kết quả đúng theo thời điểm, và tất cả những người sống trong gia đình đó sẽ được thỏa nguyện, vui vẻ, thành vượng trong ơn phước Chúa ban. Đặc biệt là với những người làm vợ, khi chúng ta chú ý đến phần bài học này, khi họ phải kính nể chồng và vâng phục chồng dưới quyền lãnh đạo của chồng trong Chúa. Thế hệ của chúng ta đang đối diện với sự tàn lụi của liên hệ hôn nhân gia đình, nếu không nói là đang chứng kiến sự chết của sự liên hệ này theo định nghĩa của Kinh Thánh. Lý do chính yếu là vì liên hệ gia đình thường xuyên xây dựng trên một nền tảng sai trật ở ngoài Chúa, cắt đứt ra khỏi Chúa, không ở trong sự liên hệ với Chúa. Và rường cột của liên hệ gia đình thường xuyên nối kết trên triết lý thế gian, trên sự khôn ngoan của thế gian, không theo hệ thống đã được mặc khải trong lời của Chúa, nhưng trên hệ thống của thế gian. Thêm vào đó, sự bại hoại của đạo đức, khuynh hướng tự do tính dục, thái độ chống nghịch thẩm quyền, sống lòng ngơ độc lập với lẽ thật là những sợi dây trói chặt, bóp nghẹt sự sống và hơi thở của liên hệ gia đình, hôn nhân. Ảnh hưởng của hội thánh nói chung rất ít ỏi và rất yếu kém trên bệnh viện liên hệ gia đình, bởi vì phần lớn những gia đình ở trong hội thánh, thay vì sống động trong Chúa và dưới lời của Chúa ảnh hưởng đến thế gian, thì thường xuyên bị ảnh hưởng ngược lại, bị rập khuôn vào trong khuôn khổ của thế gian và ảnh hưởng của giá trị thế gian. Và sự gãy đổ trong gia đình ở trong hội thánh tương đương với sĩ số thất bại của gia đình ở ngoài hội thánh, nếu không nói là nhiều khi còn cao hơn. Cho nên bây giờ là thời điểm cấp kiếp để những người tin danh Chúa và những gia đình ở trong hội thánh Chúa khám phá trở lại và sống động trở lại trên nguyên tắc của lời Chúa. Và liên hệ hôn nhân cơ đốc phải bày tỏ ra một sự sống rõ ràng, có quyền năng, có sức mạnh, có mục đích cho chương trình của Chúa và danh vinh hiển của Chúa, đồng thời có hạnh phúc và có sự thành màu xanh tươi, nối kết phước hạnh giữa những thành viên ở trong gia đình, đặc biệt trong liên hệ của vợ chồng trong hôn nhân. Và mặc dầu liên hệ gia đình cơ đốc có lên có xuống thật nhiều, không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã không ban cho sự sống của Chúa mà người trong gia đình có thể nối kết trong ân điển của Chúa, hay là sự dạy dỗ của Chúa về phương cách sống trong gia đình, tiêu chuẩn sống trong gia đình không được ban cho cách rõ ràng trong lời của Chúa. Chúa có ban cho sự sống, Chúa có ban cho ân điển, Chúa có ban cho lời của Chúa và sự mặc khải rõ ràng để gia đình cơ đốc có thể sống bày tỏ chính Chúa và sống tận hưởng chính Chúa trong sự liên hệ. Chúng ta đang nhìn vào sự dạy dỗ của lời Chúa về liên hệ vợ chồng, về khía cạnh của người làm vợ, về cương vị và ưu tiên của người làm vợ trong Chúa. Chúng ta nhắc lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học ở trong Ê-phê-sô đoạn 5, câu 22 đến câu số 24 về cương vị và vai trò của người vợ. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Chúng ta muốn thẩm định ngay tức khắc bước đầu tiên. Đây là sự vâng phục ra từ công việc của ân điển Chúa làm trong đời sống với quyền năng chủ động của Đức Thánh Linh trong tấm lòng, không phải là sự cố gắng cá nhân ra từ nơi công sức của người làm vợ. Cho nên chúng ta gọi đây là nguyên tắc sống đầy trọn trong ân điển vâng phục từ nơi Chúa. Đây là nguyên tắc sống của một người vợ vui thỏa trong Chúa, là người sống đầy trọn trong ân điển vâng phục mà Chúa ban cho. Trước hết tôi muốn chỉ ra sống đầy trọn nghĩa là sống một cách đầy đủ, trọn vẹn, với tất cả sự vui lòng, dấn thân, ra từ một sự chọn lựa hẳn hoi, không phải là vì ép uổng hay với những lưỡng lự chống cự âm thầm. Và thứ hai, đây là điều mà chúng ta phải giải thích, đó là ân điển vâng phục. Nhưng để bắt đầu, chúng ta có thể nói rằng đây là công việc của ân điển Chúa và là kết quả của ân điển Chúa đem đến thái độ vâng phục và khả năng vâng phục và sự vui mừng trong vâng phục của một người làm vợ ở trong Chúa. Và đây là điểm cần nhấn mạnh đầu tiên, một lần nữa, phải là công việc của ân điển Chúa và là kết quả của công việc của ân điển Chúa, không phải từ cố gắng riêng, cố gắng cá nhân, từ sức riêng hay là công đức riêng. Bởi vì thực sự không ai có thể sống dưới tiêu chuẩn này, trừ ra là trong ân điển Chúa. Nhưng trước hết chúng ta muốn định nghĩa chữ vâng phục, muốn hiểu chữ vâng phục như thế nào, dù đây là một chữ cũng đơn giản mà thôi. Chúng ta có thể hiểu nôm na chữ vâng phục từ hai chữ ghép, vâng lời và phục tùng, cũng song song với hai chữ ghép ở trong nguyên bản là chữ ở dưới và chữ đặt mình, hay là chữ xếp hàng ở dưới, đặt mình ở dưới. Đây là chữ nói về hàng ngũ ở trong quân đội. Trong quân đội, vấn đề cấp bậc hết sức là rõ ràng, mỗi người đứng vào chỗ cấp bậc của riêng mình, thì ở đây Chữ vân phục nghĩa là tự mình đặt mình vào trong chỗ thấp hơn, vào chỗ cấp bậc thấp hơn, đặt mình vào chỗ cấp dưới. Đây là nguyên tắc chung cách sống của người Cơ Đốc. Đây là cái nhân sinh quan của người Cơ Đốc. Ở trong đoạn 5 câu 21 thì đã nói rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vân phục nhau. Hãy kính sợ Đấng Christ và đặt để chính mình vào cấp dưới trong sự liên hệ với tất cả những người khác, những người chung quanh. Đặt để những người khác làm cấp trên, đặt mình vào cấp dưới. Đó là thái độ sống của người Cơ Đốc. Luôn luôn hạ mình, luôn luôn nhường nhịn, luôn luôn khiêm tốn. Theo ý nghĩa của Chúa, theo gương của Chúa, hãy kính sợ Đấng Christ mà vân phục nhau. Thì tiêu chuẩn khiêm nhường hạ mình là tiêu chuẩn áp dụng chung cho tất cả những người tin Chúa. Thì bây giờ đặc thù với người làm vợ trong gia đình đối với chồng mình, thì nguyên tắc sống này được bày tỏ cách rõ ràng, đầy trọn trong ân sủng Chúa ban cho. Chữ vân phục này trong thì văn phạm mà sư đồ Phaolô đang dùng thì có nghĩa là vân phục chính mình. Nghĩa là tự mình vân phục, không bị ép uổng, không vì áp lực bên ngoài, nhưng vì sự tự quyết bên trong tấm lòng. Tự mình vân phục, tự mình đặt mình vào chỗ cấp dưới. Đây là công việc ân điển Chúa làm trong đời sống của tất cả những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa. Sư đồ Phaolô nhấn mạnh đặc biệt là trong đời sống của người làm vợ, là Cơ Đốc nhân trong liên hệ với chồng mình. Một điều nữa mà chúng ta cần để ý, đó là chữ mà sư đồ Phaolô dùng, vân phục, đặt mình ở dưới, đặt mình ở cấp dưới, thì khác hơn với chữ vâng lời, được dùng trong liên hệ của con cái đối với cha mẹ. Ở trong đoạn 6 câu 1 là chữ cũng được dùng trong sự liên hệ của tôi tớ đối với chủ trong đoạn 6 câu 5. Dù trong bản dịch truyền thống thì hai chữ này đều dịch ra là vân phục. Hỡi kẻ làm vợ phải vân phục chồng mình như vân phục Chúa. Đoạn 6 câu 1, hỡi kẻ làm con cái hãy vân phục cha mẹ mình trong Chúa. Câu số 5, hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vân phục cả làm chủ mình theo phần xác như vân phục Đấng Christ. Động từ mà sứ đồ Phaolô dùng cho người làm vợ đó là vân phục, đó là đặt mình ở dưới cấp. Và chữ dùng cho người làm con, hãy vâng lời cha mẹ, cũng là chữ dùng cho liên hệ giữa tôi tớ với chủ, hãy vâng lời chủ. Có một ý nghĩa khác hơn, đó là phục tòng dưới thẩm quyền. Người vợ không ở dưới thẩm quyền của người chồng giống như con cái ở dưới thẩm quyền của cha mẹ hay là tôi tớ ở dưới thẩm quyền của chủ. Người chồng không thể cư xử với vợ như là cư xử với con cái, đặt để hai đối tượng dưới thẩm quyền giống nhau. Người chồng cũng không thể coi vợ như là tôi tớ, như ở dưới thẩm quyền của một người làm chủ. Trái lại, người vợ là một người bình đẳng với chồng trong giá trị và chỗ đứng trước mặt Chúa. Nhưng về phần cương vị trong gia đình và nhiệm vụ trong gia đình, thì Chúa sắp đặt một chỗ đứng ở đằng sau, chứ không phải ở đằng trước chồng. Và trong sự hiểu biết đó, người vợ đặt để chính mình ở dưới cấp của chồng, dưới sự lãnh đạo của chồng, để hỗ trợ chồng và giúp đỡ chồng, nhưng không dưới tư cách của một đứa con nít đối với người lớn, hay là một đứa con đối với cha với mẹ, hay là trong sự liên hệ của một người tôi tớ đối với chủ. Nghĩa là cương vị làm vợ không phải là đứng vào một chỗ để chồng sai phái, hay là sai vặt, hay là cổ mắng như đối với con cái. Vì sau đó sứ đồ Phaolô tiếp tục ngay về thái độ của người chồng đối với vợ, đó là phải yêu thương vợ như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Như vậy sự vâng phục của vợ đối với chồng là một sự vâng phục ra từ sự hiểu biết về vai trò và cương vị và trách nhiệm của mình trong sự liên hệ theo sự sắp đặt hẳn hoi của Chúa. Một điểm nữa cũng cần chỉ ra, đó là sứ đồ Phaolô nói hỡi kẻ làm vợ. Ông nói một cách hết sức tổng quát và bao gồm tất cả những người làm vợ, hễ ai làm vợ, hỡi những người nào là vợ, hãy vâng phục chồng. Có nghĩa là sự vâng phục này không tùy thuộc nơi hoàn cảnh sống của người vợ, hay là sự tốt lành của người chồng, hay là mức độ hạnh phúc trong sự liên hệ gia đình. Tất cả những người làm vợ không phân biệt tuổi tác, không phân biệt chỗ đứng trong cương vị xã hội, không phân biệt khả năng học vấn, không phân biệt mức độ trưởng thành trong đức tin. Và một lần nữa, không phân biệt chỗ đứng của chồng, sự liên hệ với chồng, sự tử tế yêu thương của chồng có hay không, ngay cả sự xứng đáng của chồng có hay không. Phaolô nói bao gồm một cách tổng quát, tất cả những người vợ nào tin Chúa, đây là bông trái của ân điển Chúa phải thấy được trong đời sống của chính mình, vâng phục chồng. Thêm một chi tiết nữa chúng ta cần để ý đến. Chúng ta thấy rằng khi học lời Kinh Thánh, học lời của Chúa, chúng ta cần để ý đến những chi tiết, vì sự giàu có xúc tích ra từ nơi lời của Chúa, theo sự mặc khải mà Đức Thánh Linh ban cho trước giả để hướng dẫn chúng ta. Ở đây sứ đồ Phaolô viết, hỡi kẻ làm vợ phải vâng chục chồng mình, nhấn mạnh chữ chồng mình, chồng của riêng mình. Nghĩa là chữ dưới cấp hay là đặt mình ở dưới, chỉ áp dụng trong sự liên hệ giữa vợ với chồng mà thôi, chứ không áp dụng một cách tổng quát giữa phái nam với phái nữ. Nghĩa là phái nữ không phải ở dưới quyền của phái nam hay ở dưới cấp bậc của phái nam một cách tổng quát. Chỉ có những người làm vợ thì đặt mình ở dưới cấp bậc đối với chồng, và chỉ với chồng của mình mà thôi, phân biệt đối với sự liên hệ với những người nam khác. Chữ vâng phục chồng của riêng mình cho chúng ta thấy rằng sự vâng phục này là sự vâng phục của một sự gắn bó yêu thương, đặt trên căn bản xác tín, dấn thân gắn bó một cách đặc thù trong liên hệ vợ chồng. Nhắc nhở rằng khi người vợ bước vào trong sự liên hệ đối với chồng mình thì cũng bước vào cái chỗ đứng của cương vị người làm vợ, đặt mình dưới quyền lãnh đạo của chồng, để hỗ trợ chồng, giúp đỡ chồng và làm cho chồng được tăng tiến trước mặt Chúa. Đây là ý định của Chúa từ lúc ban đầu khi Chúa tạo dựng nên người nữ. Trong sự liên hệ vợ chồng với người nam thì nói rằng Chúa tạo nên một người để giúp đỡ. Như vậy, vai trò, chỗ đứng, mục đích của người làm vợ được tóm tắt ở trong chữ vâng phục chồng, đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng để giúp đỡ chồng, để làm trọn chương trình của Đức Chúa Trời cho chính mình và cho chồng mình và cho gia đình mình, và qua đó mục đích đời đời của Chúa cho đời sống. Như vậy có một sự quân bình và bình đẳng của tất cả những người ở trong Chúa, trong giá trị thuộc linh trước mặt Chúa. Nhưng trong mục đích của Chúa, Chúa có phân biệt ra những cương vị khác nhau, những vai trò khác nhau cho những mục đích khác nhau mà Chúa thẩm định cho mỗi thành phần trong xã hội, và đặc biệt trong hội thánh và trong gia đình cơ đốc. Có những chỗ đứng, có những cương vị được đặt để ở dưới sự lãnh đạo của người khác, nhưng tất cả mọi sự liên hệ đều sống động trong tình yêu thương và trong sự kính sợ vâng phục đối với chính Chúa. Như chúng ta đã thiết lập, nguyên tắc chung cho tất cả những người tin Chúa là sống cuộc đời vâng phục, nhường nhịn yêu thương đối với những người khác, đặt để người khác cao hơn mình, trọng hơn mình, sẵn lòng quên mình đi để sống cho cái lợi của người khác. Đây là điều rõ ràng trong liên hệ gia đình mà chúng ta càng học sẽ càng thấy rõ ràng hơn. Nếu một người chồng đòi hỏi người vợ phải vâng phục mình, mà chính mình không vâng phục Chúa trong thái độ yêu thương vợ, bằng lòng hy sinh chính mình vì cớ vợ, thì là người sống xuyên tạc tiêu chuẩn và mục đích của Chúa. Những người làm cha mẹ có quyền trên con cái trong sự dạy dỗ nuôi nấng chúng nó, nhưng nếu không cẩn thận, đặt mình trong sự sống động dưới sự vâng phục Chúa, để lo chu toàn trách nhiệm đối với con, nuôi nấng con trong Chúa, theo ý Chúa chứ không phải theo ý riêng của mình, thì cũng sẽ đi con đường sai trật, xuyên tạc tiêu chuẩn và mục đích của Chúa. Cho nên nguyên tắc chung như chúng ta đã nói trong câu số 21 của đoạn số 5, tất cả mọi người, tất cả những người tin Chúa đều kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đây là nguyên tắc chung áp dụng cho tất cả mọi người tin Chúa. Nhưng khi chúng ta nói như vậy là chúng ta để nhấn mạnh một điều hết sức rõ ràng. Đó là về vai trò của người vợ trong cương vị của người vợ đối với chồng, thì sự vâng phục chồng là một sự đòi hỏi đặc thù của Kinh Thánh dành cho người vợ. Đây là một thái độ, một bản chất, một sự sống động phải có trong tấm lòng và trong đời sống của một người vợ cơ đốc. Tại sao như vậy? Tại sao có tính cách đặc thù như vậy? Tại sao sứ đồ Phaolô không nói rằng vợ chồng cả hai đều phải kính phục Chúa và vâng phục nhau? Thì đó cũng là điều chính xác và cũng là tinh túy của lời Chúa như đã được dạy dỗ trong câu số 21 một lần nữa. Tất cả mọi người trong Chúa sống trong sự kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Chồng kính sợ Chúa, vâng phục vợ. Vợ kính sợ Chúa, vâng phục chồng. Đó là nguyên tắc chung, nhưng nguyên tắc đặc thù và rõ ràng đòi hỏi nơi người vợ, đó là vợ phải vâng phục chồng trong Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu lý do rõ ràng của sự đòi hỏi này. Nó đúng ra là sự bày tỏ của ân điển trong khía cạnh này trong đời sống của người vợ cơ đốc. Mà nếu chúng ta không hiểu rõ lý do căn bản của vấn đề vâng phục, thì rất dễ dàng để chúng ta ngã vào con đường của cố gắng cá nhân, gắng sức để thêm lên trong sự vâng phục, nhiều khi phải cắn răng để vâng phục, nhiều khi đi đến chỗ ngã lòng, thất vọng, chán nản với một thái độ chống nghịch ngay trong hành động gọi là vâng phục bề ngoài của chính mình. Vấn đề căn bản là một vấn đề rất sâu trong tấm lòng. Đây không phải là vấn đề về thái độ, cũng không phải về vấn đề ý muốn hay là ý chí, nhưng là vấn đề bản chất của tội lỗi bày tỏ ra trong sự liên hệ. Vấn đề ra từ bản chất của tội lỗi bày tỏ ra trong sự liên hệ. Và vì là vấn đề ở trong bản chất, và là bản chất của tội lỗi, cho nên không thể giải quyết bằng một vài cố gắng riêng của chính mình. Giải quyết sự xung khắc ở bên ngoài, với sự cố gắng thêm hơn trong sự nhường nhịn, yên lặng, nhẫn nhục, chịu đựng. Những cố gắng này, những ráng sức này, những công việc này có thể giải quyết vấn đề cách ngắn hạn trong phương diện bề mặt mà thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề bên trong, không thay đổi được tấm lòng, và cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề trong sự liên hệ. Cho nên chúng ta cần trở lại với căn nguyên ban đầu để hiểu rõ vấn đề, và từ nơi đó mới có thể nhận định được phương cách giải quyết trong ánh sáng lẽ thật của lời Chúa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tại sao sự vâng phục lại quá khó khăn như vậy và bất khả thi như vậy, nhưng lại là một sự đòi hỏi cấp bách, khẩn trương và đặc thù từ nơi lời của Chúa. Chúng ta cần trở lại trong sách Sáng Thế Ký để có thể hiểu rằng vấn đề vâng phục là vấn đề liên hệ đến bản chất của tội lỗi, cho nên chỉ có thể giải quyết bằng quyền năng của ân điển Chúa và chỉ có thể được bày tỏ như bông trái của công việc ân điển Chúa mà thôi. Và khi chúng ta hiểu vấn đề căn nguyên rồi thì chúng ta sẽ được giải phóng ra khỏi gánh nặng của sự công sức cá nhân, công đức cá nhân đem đến sự thất vọng mà thôi. Nhưng sẽ khám phá quyền năng của ân điển Chúa, thực hành những điều mà chúng ta không thể thực hành được cho chính mình, nhưng Chúa sẽ ban cho trong sự công chính Chúa, qua ân sủng Chúa, trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
Ngài dạy con nói đi. Xin Cha ban ơn điều đồng dạy con lối đi, dạy con theo lối từ Ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn dìu theo ánh sáng từ trời dạy.
Chân tăng dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào dạy con đi cha.
Mỗi bước trong đời con xin theo dấu chân Ngài, lần theo ý Chúa chọn đời con bước đi, bước theo chân Ngài lòng con luôn vững bền, bao nhiêu đớn đau trong đời chính dâng lên Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.